Laudetur Jesus Christus.
Lạy khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 27 tháng 4. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về ý nghĩa việc trưng bày 8 khăn liệm thánh tại thành Torino. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Đặng Thế Nhân sẽ thuật lại chứng từ của các tín hữu Công giáo Pháp trở về với giáo hội sau thời gian dài bỏ rơi đức tin không sống đạo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về tư tưởng thần học cận đại về con người là hình ảnh Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Brasilia, Hội đồng Giám mục Brazil sẽ nhóm đại hội lần thứ 48 từ ngày 4 đến 13 tháng 5 tới đây, tại thủ đô Brasilia với sự tham dự của hơn 300 giám mục thành viên. Ngoài ra có thêm 100 người khác cùng các vị thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục tại các miền, các vị cố vấn và đại diện của các cơ quan tổ chức có liên hệ tới Hội đồng Giám mục. Chủ đề đại hội lần này là các môn đệ và những người phục vụ lời Chúa và sứ mạng của giáo hội trong thế giới ngày nay. Các giám mục Brazil suy tư về giáo hội tại nước này và các vấn đề hàng ngày của dân chúng. Ngoài ra, các vị cũng bàn đến vấn đề các cộng đoàn cơ bản của giáo hội, hướng đi tổng quát của giáo hội tại Brazil và sứ mạng đại lục, vấn đề ruộng đất và việc kỷ niệm 100 năm phong trào đại kết. Trong thời gian nhóm họp, mỗi ngày sẽ có một cuộc họp báo do ba giám mục đảm trách dưới sự điều động của vị phát ngôn viên đại hội lần này là Đức cha Orani João Tempesta, Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro. Hàng năm, Hội đồng Giám mục Brazil thường nhóm họp tại trụ sở ở Itaichi, thuộc thành phố Indaiatuba, bang São Paulo, nhưng năm nay các vị nhóm tại thủ đô liên bang vì có Đại hội Thánh thể Toàn quốc Brazil lần thứ 16, tiến hành từ ngày 13 đến 16 tháng 5.
Rabat, Hội đồng Giám mục Bắc Phi đã nhóm đại hội từ ngày 19 đến 23 tháng 4 vừa qua tại thành phố Rabat, bên Maroc, với sự tham dự của các giám mục Bắc Phi và Đức Tổng giám mục Antonio Souza, sứ thần tòa thánh tại thủ đô Rabat. Đức sứ thần đã chủ tọa thánh lễ hôm 20 tháng 4, nhân dịp kỷ niệm 5 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Các giám mục cũng đã gửi thư chúc mừng ngài và bày tỏ tình hiệp thông quan thảo giữa lúc có nhiều sóng gió đối với giáo hội hiện nay. Trong 5 ngày nhóm họp, các giám mục đã trao đổi tin tức về tình hình tại các giáo hội tại Bắc Phi, đồng thời tái bày tỏ ý chí quyết tâm phục vụ các cộng đoàn công giáo trong tinh thần đại kết, cộng tác với các giáo hội Kitô khác và cộng tác với dân chúng, đặc biệt là các tín hữu Hồi giáo, và xa tránh mọi chủ trương chiêu dụ tín đồ. 4 đại biểu của Hội đồng Giám mục Bắc Phi đã thuật lại việc tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 hồi năm ngoái. Ngoài ra, các giám mục cũng chuẩn bị việc tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sẽ nhóm tại Roma từ ngày 14 đến 24 tháng 10 tới đây tại Roma, đặc biệt về vấn đề đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo. Các vị cầu mong Thượng Hội đồng Giám mục này sẽ nâng đỡ các giáo hội tại Trung Đông và kêu gọi chính quyền thực sự tôn trọng các quyền của mọi công dân. Trong khóa họp, các giám mục Bắc Phi cũng đề cập đến tình trạng đau thương là vấn đề những người di dân bất hợp lệ, nhất là các phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương nhất và thường bị bóc lột. Các giám mục kêu gọi cộng đồng các dân nước quan tâm nhiều hơn đến tệ nạn này, trao đổi viện trợ về nhân sự và mục vụ để nâng đỡ người di dân. Các giám mục cũng nhắc đến vấn đề nạn lạm dụng tính dục và đón nhận các đường hướng do tòa thánh đề ra. Các giám mục Bắc Phi không quên đề cao lòng can đảm của Đức Thánh Cha trong việc đối phó với những tình trạng đau thương này.
London, Bộ Ngoại giao Anh Quốc đã xin lỗi Tòa Thánh về vụ một quan chức cấp dưới của bộ này soạn thảo một tài liệu chế nhạo giáo huấn của giáo hội Công giáo nhân dịp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh vào trung tuần tháng 9 năm nay tại nước này. Tài liệu này được tiết lộ và đăng trên báo Telegraph Chủ nhật 25 tháng 4 vừa qua. Đại sứ Anh Quốc cạnh Tòa Thánh, ông Francis Campbell đã vào Vatican để trình bày việc xin lỗi của chính phủ Anh về vụ này, đồng thời Ngoại trưởng Anh đã cách chức viên chức phạm lỗi. Hôm 25 tháng 4, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết Bộ Ngoại giao Anh đã giải thích và Đại sứ Campbell đã đến xin lỗi. Đối với chúng tôi, vụ này kể như kết thúc và tuyệt đối không tạo nên thay đổi nào trong chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc vào tháng 9 năm nay. Đức cha Malcolm McMahon, dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Nottingham ở Anh, bày tỏ hy vọng đây chỉ là một sự nhẹ dạ và ngài không tin rằng các tín hữu Công giáo Anh sẽ tức giận về vụ này, bởi lẽ, Đức cha nói, chúng tôi đã quen bị chiếu cố rồi. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Anh Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm nay, và đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến viếng thăm chính thức theo lời mời của nữ hoàng Anh.
Bonn, Hội đồng Giám mục Đức bày tỏ lo âu về việc chính phủ Đức dự định trục xuất về nước những người du mục Rome và các nhóm dân thiểu số từ miền Kosovo. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 4 vừa qua tại thành phố Bonn, Hội đồng Giám mục Đức cho biết các tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Âu Châu, cũng như các nguồn tin của giáo hội nói về tình trạng kinh tế và xã hội khó khăn, cũng như sự kỳ thị các nhóm dân thiểu số tại Kosovo. Miền này trước kia là một tỉnh của Cộng hòa Serbia nhưng đã tuyên bố độc lập. Đức cha Norbert Treller, giám mục giáo phận Hildesheim, kiêm chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về di dân, nhận định rằng hiển nhiên là chính quyền Kosovo không có khả năng bảo vệ đầy đủ cho những người thiểu số, vì thế chính phủ Đức không thể gửi trả những người di dân thiểu số về quê hương Kosovo của họ trong tình trạng bất an và thiếu nhân phẩm như hiện nay. Đức cha Treller cũng kêu gọi đừng trục xuất về Kosovo những người bị bệnh kinh niên và bị chấn thương, cũng như các bà mẹ độc thân.
Roma, từ ngày 10 đến 22 tháng 5 tới đây, Tòa Thánh sẽ tổ chức một khóa hội học cho các nhà ngoại giao Mỹ Châu Latin về hoạt động ngoại giao của giáo hội Công giáo trên thế giới. Khóa học diễn ra qua hai giai đoạn, trước tiên từ ngày 10 đến 16 tháng 5 tại Roma về chủ đề Giáo hội Công giáo, nguyên tắc hướng dẫn, cơ cấu tổ chức và hoạt động ngoại giao. Giai đoạn 2 từ ngày 17 đến 22 tháng 5 diễn ra tại thành phố Torino, Bắc Italia.
Niamey, tổ chức Caritas quốc tế lên tiếng báo động về nạn đói tại Niger và các nước khác tại vùng Sahel bên Phi Châu. Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 4 trên mạng Internet, Caritas quốc tế kêu gọi cấp thiết đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực tại các nước này trước khi mùa mưa sắp tới cản trở việc phân phát đồ cứu trợ tại các vùng xa xăm. Thông cáo trích dẫn lời của một viên chức Caritas Niger, theo đó, tại một số miền, tình trạng rất nguy kịch. Một số người đang phải ăn cây rừng để sống. Lương thực cứu trợ phải được cấp thiết đưa tới. Trong vòng 45 ngày nữa sẽ bắt đầu mùa mưa và một số vùng sẽ không thể lui tới được. Do hậu quả của tình trạng thiếu lương thực, dân chúng đang tiến về các thành thị hoặc các nước lân cận. Nhiều trường học phải đóng cửa vì thiếu học sinh và nhiều đồng ruộng đã bị bỏ hoang. Trong vùng Tây Sahel, tình trạng tại nước Niger bị coi là nguy kịch nhất. Hàng triệu người đang chịu đau khổ do hậu quả của nạn hạn hán từ năm ngoái. Lối 800.000 trẻ em dưới 5 tuổi tại các nước Burkina Faso, Mauritania, Mali, Niger, Bắc Nigeria và Cộng hòa Chad lâm vào tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng. 7.800.000 người dân, tương đương với 60% dân Niger, bị thiếu ăn, theo thống kê của chính phủ nước này hồi tháng 12 năm ngoái. Caritas quốc tế kêu gọi cấp thiết giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất tại Niger và dự kiến phân phối đồ cứu trợ cho gần 250.000 gia đình tại 327 làng mạc, thành phố và thị xã.
Damascus, mặc dù có lời kêu gọi của các vị lãnh đạo chính trị và Kitô giáo, nhiều tín hữu Kitô Iraq tị nạn tại Syria và Liban không muốn hồi hương. Hiện nay có một điều kiện thuận lợi hơn cho các tín hữu Kitô tại Iraq, đó là sự thắng cử của Thủ tướng Ayad Alawi, thủ lãnh liên minh các đảng không chủ trương thành lập một nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Ngoài ra, các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo Kande cũng bày tỏ xác tín là các tín hữu Kitô có thể sống trong an bình tại Iraq. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 23 tháng 4 vừa qua, nhiều tín hữu Kitô tị nạn tại Syria và Liban không muốn trở về. Chẳng hạn, ông Thomas Georgi ở thủ đô Damas nói, thật là khó trở về Iraq, nếu không muốn nói là không có thể. Chúng tôi không có vấn đề với chính phủ Iraq, nhưng vấn đề là dân Iraq, những người dốt nát muốn giết chúng tôi, muốn sát hại tất cả các tín hữu Kitô. Một người khác, ông Manhan Kosaba Mikhail, sống tại Beirut, Liban, và hy vọng được cơ may đi định cư tại Tây Phương, nói rằng Iraq không phải là giải pháp, chúng tôi không thể trở về Iraq. Về phần Đức cha Luis Sacco, Tổng giám mục giáo phận kiệt cúc của giáo hội Công giáo Kande ở Iraq, ngài cho biết hầu hết các tín hữu Kitô tị nạn vì bị dọa giết và bạo lực trong cuộc tranh cử trước ngày 7 tháng 3 vừa qua nay đã hồi hương. Cuộc bầu cử này tiến hành rất tốt đẹp. Trong cuộc tranh cử, các đảng phái chính trị thảo luận một cách rất văn minh. Tuy nhiên, những người tị nạn sang Syria và Liban trong thời gian diễn ra cuộc tranh cử thì họ tuyên bố là không muốn trở về nước.
Vatican, Tòa Thánh ủng hộ dự án quốc tế nghiên cứu tế bào gốc rút từ mô trưởng thành ở phần ruột. Dự án này được công bố hôm 23 tháng 4 vừa qua sau khóa họp của Ủy ban đặc nhiệm quốc tế giữa Italia và Hoa Kỳ, nhóm tại Học viện Cao đẳng về Y tế ở Roma. Trong số các tham dự viên có Đức Hồng Y Renato Martino, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Đức Hồng Y đã bảo đảm sự quan tâm và dấn thân của giáo hội Công giáo trong mọi chiều hướng có thể để hỗ trợ các cuộc nghiên cứu, trong đó khoa học trước tiên là một dụng cụ để phục vụ con người, bảo tồn sự sống và thoa dịu đau khổ. Linh Mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, xác nhận sự ủng hộ trên đây. Tuy nhiên, vấn đề tham gia tài chánh của giáo hội là điều sẽ được đào sâu thêm. Chắc cũng nhắc lại lập trường của giáo hội Công giáo là chống lại sự nghiên cứu tế bào gốc rút từ phôi thai người, vì điều này đưa tới sự hủy hoại phôi thai người. Nhưng giáo hội ủng hộ sự nghiên cứu tế bào gốc rút từ mô trưởng thành. Cha Lombardi đưa ra lời minh xác trên đây hôm 25 tháng 4 sau khi có tin báo chí nói rằng Bệnh viện Nhi đồng Gesù Bambino của Tòa Thánh ở Roma ủng hộ dự án nghiên cứu với 2 triệu Mỹ Kim.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt tại Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về ý nghĩa việc trưng bày tấm khăn liệm thánh tại thành Torino.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 5 ngày nữa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến viếng thăm Tổng giáo phận Torino, Bắc Italia vào Chủ nhật, mùng 2 tháng 5 tới đây, và sẽ kính viếng tấm khăn liệm thánh đang được trưng bày tại nhà thờ chính tòa địa phương từ ngày mùng 10 tháng 4 đến 23 tháng 5. Ban tổ chức dự kiến sẽ có lối 2 triệu người đến kính viếng thánh tích này, trong đó 93% đến từ Italia. Tấm khăn liệm dài 4m37 và rộng 1m11, có in hình âm bản một người chịu đóng đinh và hành hình, đội mão gai và bị đâm cạnh sườn, với những chi tiết giống như được mô tả trong các sách phúc âm. Khăn liệm này bằng vải gai được giữ tại Torino từ 432 năm nay và thuộc quyền sở hữu của Tòa Thánh. Theo một số khoa học gia, trước đó khăn liệm được giữ tại thành Constantinople, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến năm 1204 là năm đạo binh thánh giá chiếm thành này. bà Emanuela Marinelli, người Italia, một trong những chuyên gia nổi bật nhất về tấm khăn liệm và là tác giả của hàng chục cuốn sách và bài báo nghiên cứu về tấm khăn này, cuốn mới nhất tựa đề Khăn liệm, chứng nhân về một sự hiện diện, do nhà xuất bản Thánh Phaolô Thiện Bản ấn hành. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Zenith, bà Marinelli cho biết những yếu tố và lý do khiến người ta tin rằng tấm khăn liệm tại thành Torino đã được dùng để liệm xác Chúa Giêsu thành Nazareth là tất cả những vết tích về người chịu được khổ nạn được in vào tấm khăn đó phù hợp với trình thuật về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cả trong những chi tiết như những thương tích vì bị đánh đòn, nhiều hơn các cuộc đánh đòn dành cho các thường phạm bị kết án đóng đinh. Những thương tích của người có hình in vào tấm khăn liệm gợi lại cho chúng ta những giờ phút cuối cùng của người chịu khổ nạn như trên một con đường khổ giá. Điều đáng nói là có một số chi tiết khác biệt với những hình vẽ truyền thống, chẳng hạn những cây đinh đóng vào cổ tay, nhưng những chi tiết ấy tương ứng với các dữ kiện khảo cổ học. Bà Marinelli cũng nhắc lại rằng, thời La Mã, thường thì người tử tội bị đóng đanh xong thì bị ném vào một huyệt mộ chung, chứ không được quấn vào một tấm khăn liệm quý giá và chôn táng trong mộ đá. Người trong tấm khăn liệm thánh chỉ được bọc trong đó vài tiếng đồng hồ và để lại những dấu vết không thể giải thích nổi. Có những giả thuyết cho rằng tấm khăn liệm ở thành Torino là một đồ giả mạo, được chế tạo một cách tài tình để lường gạt các tín hữu. Ngoài ra các cuộc định tuổi bằng chất carbon 14 hồi năm 1988 cho thấy tấm khăn này được chế ra vào thời Trung Cổ, trong khoảng thời gian từ 1260 đến 1390. Nhưng bà Marinelli giải thích rằng sở dĩ có kết quả như thế trong cuộc định tuổi là vì những mẫu khăn liệm được lấy từ một góc khăn đã bị ô nhiễm và vá víu vào và tuyệt đối không tượng trưng cho toàn thể tấm khăn liệm. Cuộc định tuổi đó đã bị rất nhiều người phủ nhận.
Ngày khai mạc cuộc trưng bày tấm khăn liệm thánh được đánh dấu bằng thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Severino Poletto, Tổng giám mục Torino và cũng là vị đại diện tòa thánh bảo quản tấm khăn chủ sự tại nhà thờ chính tòa địa phương. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Poletto đã nhắc đến vai trò của tấm khăn này như tấm gương phản chiếu tin mừng, và Đức Hồng Y nói, đâu là sự thu hút mà tấm khăn này khơi lên nơi bao nhiêu người sẽ đến Torino để viếng khăn liệm, chiêm ngắm trong sự thinh lặng, suy niệm và cầu nguyện. Chúng ta biết rằng, đức tin của chúng ta không dựa trên tấm khăn liệm này, nhưng dựa trên các phúc âm và sự loan báo mà các chứng nhân, các tông đồ đã nói với chúng ta về cuộc phục sinh của Chúa Giêsu từ cõi chết, vì họ đã ở với Chúa, đã ăn uống với Chúa sau khi Ngài sống lại và ra khỏi mộ. Tấm khăn liệm này không phải là vấn đề đức tin, và giáo hội không có thẩm quyền chuyên biệt để tuyên bố về sự xác thực hay không của tấm khăn liệm này. Các nhà khoa học và sử gia nghiêm túc có nhiệm vụ nghiên cứu và giải quyết vấn đề như thế, nghĩa là nói một cách chắc chắn về việc tấm khăn liệm có tương ứng hay không với khăn đã được dùng để bọc xác Chúa Giêsu trong thời gian ngắn ngày ở trong mộ. Giờ đây chúng ta chỉ cần quả quyết rằng, cho đến nay, những người đã nghiên cứu tấm khăn này qua bao nhiêu năm trời với những tiêu chuẩn khoa học khách quan vẫn chưa giải quyết được vấn đề làm sao hình người được in vào tấm khăn như thế. Hình này chắc chắn không phải là một sự ngụy tạo, vì thế rất có thể có những lý do để bênh vực sự xác thực của tấm khăn liệm này. Niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết thời quan Phong-siêu Pilato, chịu an táng và nhất là đã sống lại từ cõi chết theo Kinh Thánh, và vì thế Ngài là đấng cứu thế đích thực và duy nhất của chúng ta, không cần đến tấm khăn liệm, nhưng cần tin mừng. Tuy nhiên, tấm khăn liệm này là một trợ lực lớn cho đức tin và tuyên nguyện của các tín hữu, vì tấm khăn mời gọi chúng ta suy niệm trong tâm tình cảm động và kinh ngạc về cuộc khổ nạn của Chúa, và tấm khăn này trình bày cho chúng ta những dấu hiệu hữu hình, và tâm hồn chúng ta bị thu hút vì ý tưởng Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta dường nào đến độ đã chịu chết vì chúng ta.
Đức Hồng Y Poletto cho biết sở dĩ Ngài đã chọn chủ đề cho cuộc trưng bày tấm khăn liệm hiện nay là Passio Christi, Passio Hominis, cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, cuộc khổ nạn của con người, là để nói lên mối liên hệ mật thiết giữa những đau khổ của Chúa Giêsu với bao nhiêu khổ đau mà con người phải chịu qua dòng lịch sử, đặc biệt là nhân loại ngày nay, đồng thời khám phá cuộc khổ nạn của Chúa có sức chiếu rọi luồng sáng mới vào trong những tình cảnh đau thương không thể giải thích nổi đang đè nặng trên vai nhiều người. Ngắm nhìn hình ảnh trong tấm khăn liệm có nghĩa là đón nhận mầu nhiệm sâu xa về đau khổ được Chúa Giêsu chọn lựa, chấp nhận và dâng hiến vì tình yêu. Nhưng đồng thời tấm khăn liệm nhắc nhớ chúng ta rằng Chúa Giêsu đã mang trên mình mọi đau khổ của con người, mọi khổ đau của chúng ta. Đức Thánh Cha John Paul II khi đến viếng tấm khăn liệm này hồi năm 1989 đã nói rằng dấu vết thân thể bị hành hình của đấng chịu đóng đinh cho thấy khả năng kinh khủng của con người trong việc gây ra đau khổ và chết chóc cho đồng loại. Dấu vết đó trở thành biểu tượng đau khổ của người vô tội trong mọi thời đại, của vô số những thảm trạng đã ghi dấu lịch sử quá khứ và những thảm trạng còn tiếp tục diễn ra trên thế giới. Trước tấm khăn liệm, làm sao chúng ta có thể không nghĩ đến hàng triệu người đang chết đói, những kinh hoàng trong bao nhiêu cuộc chiến làm cho các nước bị đẫm máu? Làm sao chúng ta không nghĩ đến tệ nạn bóc lột tàn nhẫn nhất các phụ nữ và trẻ em, hàng triệu người sống trong cơ cực và tủi nhục bên lề những thành phố lớn, nhất là tại các nước đang trên đường phát triển? Làm sao không nhớ đến trong đau thương bao nhiêu người không được hưởng những dân quyền sơ đẳng, các nạn nhân bị tra tấn và bị khủng bố, những người nô lệ của các tổ chức bất lương? Giờ đây, cả chúng ta cũng tự hỏi, nơi đây, trước hình ảnh về sự đau khổ của Chúa Kitô, làm sao chúng ta không nghĩ đến bao nhiêu sầu khổ của các gia đình nghèo, không có việc làm, những thánh giá hàng ngày của các bệnh nhân và những người sắp chết, những người quá vất vả để sống xứng đáng, bao nhiêu đau khổ thầm kín chịu đựng trong thinh lặng giữa nước mắt và tuyệt vọng. Chỉ có ánh sáng xuất phát từ Chúa Giêsu chịu đau khổ và sống lại mới có thể làm cho tất cả những đau khổ của chúng ta được ý nghĩa cứu độ phong phú, rất nhiều khi âm thầm, huyền nhiệm, nhưng luôn hữu hiệu nếu chúng ta sống và dâng hiến những đau khổ ấy với lòng yêu mến và với niềm xác tín rằng không có điều gì trong cuộc sống thường nhật làm cho chúng ta đến gần khổ giá Chúa Kitô mà lại không có ý nghĩa hoặc bị mất đi.
Những ý tưởng trên đây cũng được Đức Hồng Y Poletto nhắc nhở cho nhiều nhóm tín hữu hành hương. Đặc biệt hôm 23 tháng 4 vừa qua, có một phái đoàn đại biểu Quốc hội Italia được Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống Tháp Tùng, đã đến kính viếng tấm khăn liệm. Ngỏ lời trong buổi tiếp đón phái đoàn, Đức Hồng Y Poletto nói rằng, quý vị cần phải trở thành như những người Samaritano bước xuống từ tình trạng an ninh của mình hoặc đôi khi như từ tình trạng kiêu hãnh của mình để cứu giúp những người đau khổ. Ngày nay cũng có bao nhiêu người bị đóng đanh, những người đang phải chịu đau khổ vì bệnh tật, nghèo đói, áp bức, bất công và chiến tranh. Cuộc trưng bày tấm khăn liệm này giúp quý vị nhìn đến nỗi đau khổ của Chúa Kitô, xúc động và tỏ ra nhạy cảm hơn đối với những đau khổ của anh chị em đồng loại chúng ta. Quý vị ở Quốc hội để nhìn những khó khăn của đất nước và nhìn thấy những gì không ổn. Có hàng ngàn vấn đề cần được giải quyết, bắt đầu từ những đau khổ của các gia đình và giới công nhân. Tôi không nói là người ta thành công trong việc loại bỏ những đau khổ đó, nhưng cần dấn thân để thoa dịu những đau khổ ấy.
Vừa rồi là bài viết về ý nghĩa việc trưng bày tấm khăn liệm thánh tại thành Torino. Sau đây kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân thuật lại chứng từ của các tín hữu Công giáo Pháp trở về với giáo hội sau thời gian dài bỏ rơi đức tin, không sống đạo.
Chính trong khi chuẩn bị lễ rửa tội cho đứa con đầu lòng mà bà Blondin, tín hữu Công giáo Pháp 41 tuổi, bỗng lóe lên ý nghĩ. Bà kể lại như sau. Tôi tự nhủ, mình chuẩn bị lễ rửa tội cho đứa con, còn mình sống mối liên hệ như thế nào đối với Thiên Chúa? Trước đó, trong thời niên thiếu, tôi từng theo lớp giáo lý để dọn mình xưng tội và rước lễ lần đầu, kể cả việc tôi đã lãnh bí tích thêm sức. Nhưng rồi sau đó, không còn lại gì hết, chỉ có trống trơn. Giờ đây, tôi bỗng cảm thấy nhu cầu cấp thiết cần phải nối lại đường dây, trở về với Thiên Chúa. Cuộc trở về này quả thật là sinh tử đối với tôi cũng như đối với các con tôi. Bởi lẽ, sứ điệp nào, giá trị nào tôi mong muốn thông truyền cho con cái nếu không phải là sứ điệp tình yêu cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Kitô và các giá trị linh thiêng của Kitô giáo? Trên đây chỉ là câu chuyện điển hình trong rất nhiều câu chuyện đang xảy ra trong giáo hội Công giáo tại Pháp. Đó là những cuộc trở về, hay nói cách khác, đó là những người bắt đầu lại, hoặc đó là các tín hữu đứng trên ngưỡng cửa trở về với giáo hội Công giáo. Lý do trở về mang nhiều bộ mặt khác nhau. Các tín hữu Công giáo này trong một thời gian dài bỏ rơi đức tin, không sống đạo. Thế rồi nhân một cơ hội, một biến cố khiến họ thức tỉnh, bắt đầu tin trở lại và đặt vấn đề về tôn giáo của mình. Bà Genevieve Le Pen, phụ trách văn phòng giáo phận Saint-Étienne về chương trình trợ giúp các tín hữu sống đạo cho biết, hàng năm chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp người lớn ở trong tình trạng giống như bà Blondin vừa kể trên đây. Vào dịp lễ rửa tội, lễ hôn phối hay một biến cố đau thương nào đó như tang chế hoặc cuộc sống vợ chồng tan vỡ, ly thân ly dị, khiến cho các tín hữu Công giáo từ lâu rời bỏ đức tin, bỗng cảm thấy ưu tư và thắc mắc về đời sống tâm linh của mình. Đôi khi, lý do thôi thúc các tín hữu bỏ đạo, quay về với giáo hội Công giáo đến từ một cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó, giống như câu chuyện của bà Garons, năm nay 60 tuổi. Bà nói, tôi nghĩ mình hội đủ các điều kiện, các yếu tố để sống cuộc đời hạnh phúc giàu sang, bởi vì tôi có nhiều tiền của và có địa vị xã hội khá cao. Thế rồi một hôm, tôi bỗng tình cờ gặp một phụ nữ với đứa con trai bị tê liệt sau một tai nạn xe hơi. Nhưng nhờ có đức tin sâu xa, bà đã thắng vượt thảm trạng và can đảm tiến bước trong an bình thanh thản. Tôi bỗng giật mình khám phá ra rằng, mấy lâu nay tôi sống trong ích kỷ, không hề quan tâm chú ý đến tha nhân, đến những người sống chung quanh. Vậy thì tôi cũng thế, tôi ước ao có được niềm vui nội tâm tràn đầy của người phụ nữ tôi vừa gặp. Trường hợp thứ ba là của một tín hữu trẻ hơn, cô Sandrine, 26 tuổi. Cô Sandrine tự ý cắt đứt mọi liên hệ với giáo hội Công giáo từ năm 16 tuổi vì không hài lòng với giáo hội. Thế rồi, nơi môi trường nghề nghiệp, cô có dịp tiếp xúc với một mục sư. Vị này khuyên cô nên đọc trở lại cuốn Kinh Thánh. Cô Sandrine tâm sự. Lối sống giản dị và cách thức đơn sơ bày tỏ đức tin trong cuộc sống thường nhật của vị mục sư tin lành. Thôi thúc tôi, hãy mau mau trở về với giáo hội Công giáo của tôi. Thiên Chúa quan phòng gửi đến cho tôi một cơ may. Hôm ấy là lễ hội âm nhạc, tôi tiến vào một thánh đường để nghe buổi hòa nhạc đại phong cầm. Trước cửa nhà thờ, người ta phân phát các giấy tờ giới thiệu các địa chỉ, tổ chức các buổi gặp gỡ với mục đích nhìn lại phương thế, giúp xây dựng nền tảng đức tin Công giáo. Thế là tôi di danh tham dự. Trong khi đó thì ông Michel, tín hữu Công giáo Pháp 56 tuổi, bắt đầu trở lại nhà thờ tham dự thánh lễ sau cái chết của hiền thê. Ông nói, thánh lễ mang đến cho tôi niềm an bình, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy lúng túng, bởi lẽ tôi rời bỏ việc sống đạo khá lâu. Cho đến một ngày tôi gặp được một phụ nữ, chính bà giới thiệu cho tôi biết có một nhóm tín hữu Công giáo cũng ở trong tình trạng tương tự như tôi, nghĩa là họ đang trên tiến trình trở lại hoàn toàn với giáo hội Công giáo. Tôi tìm đến với nhóm và đã gặp đúng con đường phải đi. Muôn vàn cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Đọc lời Chúa trong sách Ai Ca. Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con và cuộc đời con vất vưởng nuốt cay ngậm đắng. Nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng khiến hồn con thiêu hao mòn mỏi. Đây là điều con suy đi gẫm lại, nhờ thế mà con vững dạ cậy trông. Lượng từ bi Thiên Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót của Ngài mãi không vơi. sáng nào Ngài cũng ban ân huệ mới. Lòng trung tín của Ngài cao cả biết bao. Con tự nhủ, Thiên Chúa là phần sản nghiệp của con, vì thế nơi Ngài con trông cậy. Thiên Chúa xử tốt với ai tin cậy Ngài, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Biết thinh lặng đợi chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa, đó là một điều hay. Cũng là một điều hay cho người nào phải mang ách từ khi còn trẻ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về tư tưởng thần học cận đại về con người là hình ảnh Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, trong lịch sử triết học, người ta đã gặp thấy nhiều câu định nghĩa về con người. Trong lịch sử thần học, dựa theo đoạn văn của sách Sáng Thế, các giáo phụ đã định nghĩa con người như là hình ảnh của Thiên Chúa. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy trong bài trước, thuật ngữ này được giải thích theo bốn khuynh hướng. Thứ nhất, con người luôn hướng về Thiên Chúa là cội nguồn và cứu cánh. Thứ hai, con người giống Thiên Chúa bởi vì có trí tuệ và ý chí. Thứ ba, con người có khả năng hiểu biết và yêu mến Chúa. Thứ bốn, con người được mời gọi sống thân mật với Thiên Chúa nhờ Đức Kitô là hình ảnh trung thực của Thiên Chúa. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những đường lối giải thích thuật ngữ này trong thần học cận đại. Và những thập niên gần đây, hình ảnh Thiên Chúa đã trở nên một đề tài nghiên cứu của môn nhân luận thần học Anthropologia Theologica. Một văn kiện của Ủy ban Thần học Công giáo Hiệp thông và Phục vụ con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa phát hành ngày 23 tháng 7 năm 2004. Và một văn kiện của Ủy ban Thần học Faith and Order của Hội đồng Đại kết các giáo hội phát hành tại Geneva cũng năm 2004. Cả hai văn kiện không dừng lại ở việc giải thích nội dung của hạn từ hình ảnh Thiên Chúa, nhưng còn muốn rút ra những hệ luận thực hành trong đời sống hàng ngày cho các tín hữu cũng như là cho các giáo hội. Vấn đề giải thích. Cần phải hiểu con người là hình ảnh Thiên Chúa theo nghĩa toàn diện, bao trùm toàn thể con người. Cả linh hồn cũng như thể xác đều là hình ảnh của Thiên Chúa, chứ không riêng gì một khía cạnh nào, chẳng hạn như là linh hồn hoặc lý trí. Dĩ nhiên là cả người nam cũng như người nữ đều mang hình ảnh của Thiên Chúa. Hình ảnh Thiên Chúa nơi con người đã bị sứt mẻ vì tội lỗi. Đức Kitô đã tái tạo hình ảnh đó nhờ công trình cứu độ. Nói cách khác, Đức Kitô trở nên khuôn mẫu hoàn hảo của hình ảnh Thiên Chúa và việc giống nên Thiên Chúa cũng đồng nghĩa với việc trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Nhờ quyền năng của Thánh Linh, theo thư gửi Roma chương 8 câu 23 và 29. Tuy rằng đây là một lý tưởng mà các tín hữu đặt ra cho sinh hoạt của mình, nhưng mà lý tưởng này sẽ chỉ đạt được sự hoàn toàn trong cuộc phục sinh toàn thể nhân loại vào thời cánh chung, khi mà Đức Kitô sẽ trở nên tất cả ở trong mọi sự. Những áp dụng vào thời nay. Khi trình bày đạo lý cổ truyền về con người là hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta không thể nào không lưu ý tới nhận xét mỉa mai của ông Louis Feuerbach. Theo đó, Thiên Chúa là hình ảnh của con người, chứ không phải ngược lại. Vì thế, một đàn ta cần phải đề phòng những giả thuyết lệch lạc. Đàn khác cần ý thức những thách đố mới của thời đại. Những viễn tượng mới. Chắc chắn rằng, ta không thể nào so sánh con người với Thiên Chúa hoặc Thiên Chúa với con người dưới phương diện bản thể. Tuy nhiên, ta có thể dựa trên bản văn kinh thánh để nêu bật một vài nét tương đồng đáng được khai triển, chẳng hạn như là sự hiệp thông. Khi thuật lại việc tạo dựng loài người, sẽ sáng thế viết rằng Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của người, con nam con nữ. Điều này không chỉ muốn nói lên việc loại trừ kỳ thị phụ nữ, bởi vì phụ nữ cũng là hình ảnh Thiên Chúa. Nhưng ra như còn muốn nói rằng, hình ảnh Thiên Chúa được biểu lộ qua mối tương quan nam nữ. Điều này có thể được giải thích theo nhiều chiều hướng. Có thể hiểu như là không phái nào riêng rẽ, dù là nam hay là dù là nữ, diễn tả được hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng mà tất cả hai phái hợp nhau lại mới thành nên loài người. Thứ sách Sáng Thế chương 2 câu 20-25 và diễn tả trọn vẹn hình ảnh Thiên Chúa. Có thể hiểu về chính sự kết hiệp phối ngẫu giữa nam nữ như là biểu hiện của hình ảnh Thiên Chúa, bởi vì nhờ đó mà nảy ra một mầm sống mới. Đôi vợ chồng thông dự vào việc tạo dựng của Thiên Chúa. Có thể mở rộng nhãn giới ra hơn nữa, đi từ tương quan nam nữ hay là vợ chồng đến tất cả mọi mối tương quan nhân bản. Con người được sinh ra không phải để sống như một ốc đảo, nhưng là để sống với người khác. Hình ảnh của Thiên Chúa được biểu lộ ở nơi sự hiệp thông hoặc theo mối hiệp thông giữa ba ngôi Thiên Chúa. Hiểu như vậy, tất cả mọi mối tương quan giữa con người, vợ chồng, cha mẹ, con cái, bạn hữu vân vân đều là phản ánh của Thiên Chúa đấng là tình yêu. Đây là một sứ mạng của các Kitô hữu. Họ phải làm cách nào để mà xây dựng các mối hiệp thông giữa lòng nhân loại? Một cách đặc biệt, giáo hội phải biểu lộ mình như là sự hiệp thông giữa các phần tử thuộc nhiều thành phần khác biệt, nhưng mà được quy tụ trở nên một bột nhờ có lời Chúa và mình Chúa dưới tác động của Thánh Linh. Những thách đố mới. Công đồng Vatican II đã dùng thuật ngữ hình ảnh Thiên Chúa để trình bày phẩm giá con người. Điều này không những đề cao thiên chức của con người mà còn bao hàm việc tranh đấu để bảo vệ sự tôn trọng con người, loại trừ tất cả mọi hình thức kỳ thị về phái tính, màu da, chủng tộc, điều kiện chính trị xã hội. Trong một nền văn minh muốn đặt con người làm trung tâm vũ trụ, thuật ngữ hình ảnh Thiên Chúa muốn nhắc nhở rằng sự cao quý của con người nằm ở chỗ mở rộng tới chiều kích siêu việt. Và nhìn nhận Thiên Chúa không làm suy giảm phẩm giá của con người. Trái lại, sự cắt đứt chiều kích siêu việt sẽ gây ra cảnh ngột ngạt bế tắc. Con người bị đóng khung trong thế giới vật chất và sẽ cùng mang số phận tàn tạ như loài cỏ cây. Con người vượt lên trên các thụ tạo khác ở chỗ có lý trí và tự do. Dưới khía cạnh này, sự giải thích của thần học cổ truyền về hình ảnh Thiên Chúa vẫn còn giá trị. Tuy nhiên, chúng ta có thể bổ túc thêm rằng, bởi vì lý trí và ý chí không biệt lập khỏi cảm giác và cảm xúc, linh hồn không biệt lập khỏi thân xác, cho nên con người vượt lên trên thú vật kể cả xét về thân xác nữa. Nói một cách khác, toàn thân con người là hình ảnh Thiên Chúa. Ngoài ra, hình ảnh Thiên Chúa không chỉ hiểu về bản tính mà còn về hoạt động nữa. Vì là hình ảnh Thiên Chúa, con người được đặt làm bá chủ vũ trụ. Đây là một danh dự và cũng là một trọng trách. Con người chỉ là quản lý vũ trụ chứ không phải là chủ nhân. Vì thế, con người cần phải đối xử với vũ trụ phù hợp với luật thiên nhiên, hợp với lý trí và ý chí, chứ không chịu theo đam mê dục vọng. Con người không được phép khai thác vũ trụ vô điều độ đến nỗi phá hủy vũ trụ. Cũng như Thiên Chúa, con người có nhiệm vụ bảo vệ sự sống, chứ không được hủy diệt sự sống. Dù được hiểu theo chiều hướng nào đi nữa, ta thấy rằng, hình ảnh Thiên Chúa không chỉ mô tả một phẩm tính, mà còn bao hàm một nỗ lực nhằm đạt tới lý tưởng. Người Kitô hữu tuy đã được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, nhưng mà vẫn còn phải chiến đấu với những đam mê dục vọng trong bản thân của mình. Không phải nói chi đến các lực lượng của sự giữ, hận thù, chết chóc đang hoành hành trên thế giới. Dù sao, người Kitô hữu tin rằng họ không hoạt động đơn độc, nhưng cùng cộng tác với người đồng loại và được sự hỗ trợ của ân sủng. Đó là những đề tài mà chúng tôi sẽ khai triển trong các bài tiếp theo: tạo dựng, sa ngã, cứu chuộc.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Rabat, Hội đồng Giám mục Bắc Phi đã nhóm đại hội từ ngày 19 đến 23 tháng 4 vừa qua tại thành phố Rabat bên Maroc với sự tham dự của các giám mục Bắc Phi và Đức Tổng Giám mục Antonio Sosso, sứ thần tòa thánh tại thủ đô Rabat. Bon, Hội đồng giám mục Đức bày tỏ lo âu về việc chính phủ Đức dự định trục xuất về nước những người du mục Rom và các nhóm dân thiểu số từ miền Kosovo. Niamey, tổ chức Caritas quốc tế lên tiếng báo động về nạn đói tại Niger và các nước khác ở vùng Sahel bên Phi Châu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 12.035 kiloxit tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxit tức là 16m88 và 15.235 kiloxit tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1:15 đêm và 15:15 chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chưởng cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.